Thông Thiên Chi Lộ, chương 161, Thiết Huyết Điện, góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì hả? Hàn Vi Vi vã tu sĩ đứng xem đều ngẩn ra. Nam Cung Vũ Tinh, người có ý gì? Lý Hồng Lân ngẩn người không kịp phản ứng. Còn ý gì nữa, quá rõ rồi. Tu sĩ qua đường bị Lý Hồng Lân kéo lại vỗ vai y với vẻ đồng tình, rõ ràng nàng ta chọn y chứ không chọn các hạ. Cái gì? Lý Hồng Lân xanh lét mặt mày, Nam Cung Vũ Tinh, ngươi thật sự đi theo tiểu tử này. Xin lỗi, trước đây ta và y có lẽ hiểu lầm. Nam Cung Vũ Tinh xin lỗi, ta và y có việc nói riêng, trước đây y có gì vì ta mà đắc tội với các vị thì với lòng dạ của đại công tử chắc không chấp nhặt. Hoa ha ha ha, thấy Nam Cung Vũ Tinh đi về phía mình, Ngụy Tác nở hoa trong lòng. Giữa đường giữa chợ thật mất mặt quá, Nam Cung Vũ Tinh nói thế thì khác nào cắm cho Lý Hồng Lân một cái sừng to, muốn phát tác cũng không cách nào phát tác được. Quả nhiên, sắc mặt Lý Hồng Lân thoạt xanh thoạt đỏ, không biết nói gì. Nam Cung Vũ Tinh, thật ra là chuyện gì? Hàn Vi Vi khán nhìn Nam Cung Vũ Tinh đi về phía Ngụy Tác, lên tiếng hỏi. Ban nãy còn lạnh lùng với Ngụy Tác, tựa hồ sau này ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, giờ lại ấm áp như hoa xuân nở, có thể cùng đi ngắm trăng với nhau, thay đổi quá lớn. Nam Cung Vũ Tinh, thật ra là chuyện gì, ngươi sợ ta đánh không lại y? Ngụy Tác hỏi Nam Cung Vũ Tinh đang đi tới. Ngươi biết thì tốt rồi, biết người ta lợi hại mà vẫn đấu hả? Nam Cung Vũ Tinh khẽ trách, ngươi đúng là, vào lúc này lại gây loạn, lần này bị ngươi phá hoại việc lớn rồi, chốc nữa sẽ nói. Thiếu chủ nhà ta rộng lượng nên không chấp nhặt nhưng ta không cách nào chịu được kiểu huy anh hoang của y. Nam Cung Vũ Tinh nói năng nhẹ nhàng khiến Hàn Vi Vi ngẩn ra, nhưng trung niên tu sĩ mặt bẹt cười lạnh, hơn nữa tại hạ nói là giữ lời chứ không như ai đó, tuyệt đối nhất ngôn cửu đỉnh, kẻ này đã ước chiến với tại hạ, hôm nay không giáo huấn y, tại hạ không để y rời khỏi Thất Tinh Thành. Không để y rời khỏi Thất Tinh Thành, khẩu khí lớn thật. Một giọng nói nhạt nhẽo vang lên, thế nào, chả lẽ Thất Tinh Thành do ngươi quản hạt? Tu sĩ mặt bẹt nổi giận, sát cơ lóe lên quay phát lại. Một kim sam tu sĩ trẻ tuổi cười nửa miệng đi tới, các tu sĩ dọc đường đều vội tránh đi. Kim sắc pháp y của tu sĩ trẻ tuổi này không rõ dùng nguyên liệu gì chế thành, phát ra kim cương khí tức cực nồng, cổ áo và ống tay áo có lục sắc phù văn, phẩm giai bất phàm. Y mày kiếm mắt sao, phong lưu tót vời, khí độ có vẻ là con cháu thế gia có bối cảnh. Đồng giao thắng địa thiếu chủ Đồng Thanh Y, là Đồng Thanh Y bỏ ra ngần ấy linh thạch mua địa đồ. Các tu sĩ thì thầm bàn tán, tiết lộ thân phận của người này. Tu sĩ mặt bẹt sững người, dù giận nhưng không dám để lộ. Tại Thất Tinh Thành, dù là tụ tinh tông cũng chỉ có thể đuổi tu sĩ đi chứ không ai đủ tư cách không cho người khác đi khỏi. Tu sĩ mặt bẹt nhất thời không nói gì, Đồng Thanh Y lại tiếp lời. Tu sĩ mặt bẹt biến sắc mấy lần, tại hạ đích xác ban nãy hơi lỡ lời, bất quá. Tại hạ còn chưa nói xong, Đồng Thanh Y không hề nể mặt tu sĩ mặt bẹt cắt lời ngay. Ngụy Tác hơi ngẩn người, Đồng Thanh Y tiếng xấu vang lừng, sao bây giờ lại làm việc tốt giúp đỡ cho gã? Lẽ nào cậu ấm không thích cậu ấm khác đến địa bàn của mình gây sự? Nếu để hai bên cắn nhau há chảy hay hơn sao? Nhưng gã mới dấy lên ý niệm này thì Đồng Thanh Y hừ một tiếng, Thất Tinh Thành không ai có tư cách hạn chế tu sĩ rời thành, bất quá mỗ ghét nhất việc nói rồi nuốt lời. Đồng Thanh Y nói vậy, góc truyện audio.com, Nam Cung Vũ Tinh biến sắc. Nhĩ muội yêu, Ngụy Tác cũng trợn tròng trắng, hắn đâu phải đến làm người tốt mà cố ý gây sự. Nghe Đồng Thanh Y nói vậy, sắc mặt tu sĩ mặt bẹt vốn cực kỳ khó coi tức thì hớn hở. Mong Đồng thiếu chủ đứng ra, vị huynh đệ này, ban nãy tại hạ nghe huynh đệ và y ước chiến. Đồng Thanh Y thản nhiên nhìn Ngụy Tác không nuốt lời chứ. Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi, định lên tiếng thì Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói. Đấu pháp với y cũng không sao, nhưng y là người Kim Thiếu Cung, tại hạ chỉ là tán tu, vạn nhất tại hạ đả thương y Kim Thiếu Cung đến làm phiền thì không còn là chuyện giữ lời hay không nữa. Thế nào, đường đường đông giao thắng cảnh thiếu chủ còn có thời gian nhúng vào việc này hả? Một giọng nói uể oải vang lên, mặt đất rung ầm ầm, Tâm Hữu Lan ăn mặc hở hang cưỡi ngũ cấp cao giai man thú đi tới. Là nàng ta, Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi ngẩn người, rõ ràng là nữ tu liên tục chống đối Đồng Thanh Y tại phách mại hội. Không sai, lâu rồi không thấy ai ước chiến trước đông người, tất nhiên ta có hứng thú. Ngần này người cùng xem, chắc nhị vị không làm mất hứng của tất cả. Đồng Thanh Y nhạt nhẽo nhìn Ngụy Tác, thế nào, người có thể đối phó y? Tâm Hữu Lan mỉm cười, hỏi Ngụy Tác nếu chắc chắn thì việc này ta đảm bảo. Ngụy Tác đáp, cô nương đảm bảo bằng cách nào? Vạn nhất sau này tại hạ bị Kim Thiếu Cung ám toán, đem đi nuôi yêu thú, không thể tìm được thì cô nương có thể bắt chúng trả lại một tại hạ chăng? Nghe gã nói năng thú vị, Tâm Hữu Lan cũng mỉm cười. Đừng nói là Kim Thiếu Cung, dù Thiên Nhất Môn cũng không dám ám toán nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Linh Thú Cung nổi tiếng bênh nhau, điều tra ra thì không kẻ không đủ sẽ bắt 100 kẻ đền mạng, nếu nội môn đệ tử nào có thiên phú cao chưa biết chừng còn tăng thêm một cấp khiến trưởng lão thiếu chủ gì đó của đối phương đền mạng. Ngụy Tác ngẩn ra, nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Tâm Hữu Lan đáp, không sai, nếu các hạ cần ta đảm bảo việc này, ta sẽ thu các hạ làm nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Không phải chứ, nội môn đệ tử Linh Thú Cung. Tâm Hữu Lan có quyền thu nội môn đệ tử ma. Linh Thú Cung hành sự đặc biệt, nàng ta là đệ tử thân truyền của Linh Thú Cung cung chủ, chắc có quyền lực đó, bằng không đã không nói vậy. Vận khí của y tốt thật, Linh Thú Cung nổi danh bênh vực. Nếu được thu là nội môn đệ tử coi như được bảo vệ. Mấy ai dám trêu vào Kim Thiếu Cung khẳng định không được. Trước đây có một tán tu giết một nội môn đệ tử Linh Thú Cung, kết quả cả nhà tán tu đó bị giết, ca họ hàng thân thích cũng không thoát. Cả linh dược tán tu đó chồng cũng bị nhổ sạch, đúng là tràm thảo trừ căn. Thấy linh dược hữu dụng, đương nhiên phải nhổ cả rễ, việc đó có liên quan gì đến tràm thảo trừ căn. Nhất thời, mọi tu sĩ xôn xao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, ta đồng ý với ngươi có thể không cần thân phận nội môn đệ tử Linh Thú Cung này bất cứ lúc nào, cũng không bị bản cung quản hạt. Tâm Hữu Lan bổ sung, đó chỉ là đảm bảo của ta với ngươi, ngươi cứ việc tu luyện, không bị bất kỳ hạn chế nào. Ngừng lại một chốc, Tâm Hữu Lan mỉm cười với Đồng Thanh Y, nghe nói Thiết Huyết Điện của Thất Tinh Thành khá lắm, tựa hồ sánh được với đấu thú cốc của Vạn Thọ Thành. Nếu để họ đấu ở đó chắc sẽ tăng thêm không khí. Vậy càng hay, nghe Tâm Hữu Lan nhắc đến Thiết Huyết Điện, Đồng Thanh Y nãy giờ ra vẻ thản. Góc truyện audio.com, nhiên cũng hơi co mặt, Thiết Huyết Điện là gì hả? Ngụy Tác khẽ hỏi Hàn Vi Vi cùng Nam Cung Vũ Tinh. Thiết Huyết Điện là chỗ chuyên dụng cho tu sĩ trong Thất Tinh Thành đấu pháp. Mỗi ngày đều có mười mấy trường tu sĩ đấu pháp, có trận là tu sĩ trong thành tranh chấp, có trường hợp là tự nguyện báo danh, có trường hợp là thuê tu sĩ vào đấu pháp, vì phe thắng sẽ nhận được linh thạch. Tu sĩ vào xem cũng có thể đặt cược vào hai bên đấu pháp, chỉ là thắng sẽ phải nộp 1/10 làm phí dụng. Thiết Huyết Điện do Đông Giao Thắng Địa xây dựng, nghe nói là chủ ý của Đồng Thanh Y. Mỗi ngày mang lại cho Đông Giao Thắng Địa không ít linh thạch. Chỉ có điều Thiết Huyết Điện là học theo đấu thú cốc của Vạn Thọ Thành, đấu thú cốc là chủ ý của Tâm Hữu Lan. Vì thế mà hai người này không hợp nhau, Nam Cung Vũ Tinh khẽ giải thích, hóa ra là giống với đổ trường, đặt cược vào hai bên tu sĩ. Ngụy Tác hiểu ngay, nơi như thế này, gã cũng thập phần hứng thú, vừa được thấy tu sĩ đấu pháp lại còn được đặt cược, chỉ dùng mông mà nghĩ cũng thấy sinh ý rất tốt. Chả trách Tâm Hữu Lan và Đồng Thanh Y chống đối nhau, một bên mất bao công sức nghĩ ra cách kiếm tiền, một nhà khác lại học theo cướp sinh ý của người ta. Xem ra ngươi nghiêng về tu sĩ Kim Thiếu Cung, bất quá ta lại đánh giá cao người kia. Tâm Hữu Lan nhìn tu sĩ mặt bẹt đứng cạnh Lý Hồng Lân rồi nhìn Ngụy Tác bảo Đồng Thanh Y, vậy thì chúng ta tăng phần cực trợ hứng cho tất cả. Cá cược, khóe môi Đồng Thanh Y nhếch nụ cười lạnh, chỉ cần cô nương muốn, mỗ tất nhiên phụng bồi. 7 vạn linh thạch, Tâm Hữu Lan lại ra giá, ta bỏ ra 7 vạn linh thạch, y thua thì 7 vạn linh thạch là của ngươi. Muốn chơi đương nhiên phải lớn một chút, Đồng Thanh Y khán liễu nhất nhãn Hàn Vi Vi, nếu mỗ không nghe nhầm, ngũ sắc thạch do y mua. Mỗ bỏ ra 10 vạn linh thạch cộng thêm linh vụ trận kỳ, để cược ngũ sắc thạch giá 7 vạn linh thạch thế nào? Linh vụ trận kỳ, được, Tâm Hữu Lan giật giật chân mày, đáp ứng ngay. Linh vụ trận kỳ là pháp bảo phát ra linh vụ bao trùm mấy chục dặm mà không tan. Linh vụ do pháp bảo hóa ra, dù cương phong cũng không cách nào thổi tan, tuy bố trí cần có phương vị đặc biệt, thời gian bố trí khá dài nhưng muốn khai tích động phủ lại thập phần hữu dụng, làm pháp trận phòng vệ động phủ, giá trị ít nhất từ 5 vạn linh thạch trở lên. Cách chương.